Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 34 đến chương 11, câu 1. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị. Thank you. anh chị em thân mến. Một người mặc y phục không xứng đáng vào dự đám tiệc. Ông chủ tiệc không đón tiếp nồng hậu và mời ngồi chỗ rốt hết. Người ấy về thay trang phục xứng đáng, ông chủ liền mời lên chỗ danh dự. Như thế, đón tiếp người còn phụ thuộc vào trang phục bên ngoài. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, Chúa Giê-xu cho biết sự quan trọng khi đón tiếp các môn đệ cũng như đón tiếp người. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Gặp và đón tiếp Chúa thể hiện qua việc sống theo giáo huấn của Hội Thánh, sống yêu thương tha nhân. Thái độ sống yêu thương, phục vụ là cách thức đón tiếp mà Chúa muốn mỗi người thực thi trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường phán xét tha nhân theo bề ngoài mà không nhận ra phẩm giá cao quý của họ. Vậy, chúng ta có can đảm sống theo các giá trị của tin mừng và theo giáo huấn của Hội Thánh không? Liệu chúng ta có dám quảng đại yêu thương anh chị em mình như Chúa đã yêu thương chính chúng ta hay không? Và cũng từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, bước theo Chúa Giê-xu là quyết định chọn lựa, hy sinh, mất mát. Tuy nhiên, Thiên Chúa sẽ đền bù vượt quá sự chờ đợi của con người. Đón tiếp ngôn sứ, được phần thưởng ngôn sứ. Đón tiếp người công chính, được phần thưởng người công chính. Với Thiên Chúa, không có gì bị lãng quên. Thiên Chúa cần những con người nhiệt thành rao giảng và làm chứng cho người. Người cũng cần những con người âm thầm cộng tác với người bằng cách chu toàn bổn phận hàng ngày với tất cả tình yêu, sống cầu nguyện, hy sinh và tha thiết lo đến phần rỗi các linh hồn. Lạy Chúa, Chúa đã làm người để con người được trở nên con cái Chúa. Xin cho chúng con cũng biết theo gương Chúa, mở lòng ra với anh chị em để đón nhận, chia sẻ, nâng đỡ và yêu thương. Xin lay động trái tim chúng con, để chúng con biết rung cảm trước nỗi đau của người thân cận và sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Amen. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Di An. Tin Roma. Tường thuật về thánh lễ kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, đã chủ sự buổi lễ long trọng kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận, án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Buổi lễ diễn ra lúc 11 giờ rưỡi tại hội trường tòa án của Tòa giám quản Roma, nơi mà ngày 2 tháng 10 năm 2010, cũng chính Đức Hồng Y Vanlini, chủ tọa buổi lễ chính thức khai mạc án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier với việc thiết lập tòa án điều tra. Hiện diện tại hội trường này có 200 người và 100 người khác tại phòng bên cạnh có phần thông dịch tiếng Việt. Trong số các vị có mặt, ngoài Đức Hồng Y Vanlini, còn có 5 vị Hồng Y khác và một số giám mục, đặc biệt là Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng giám mục Huế, và Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Nha Trang, đông đảo quan khách người nước ngoài và các phái đoàn tín hữu Việt Nam đến từ Mỹ, Úc, Pháp và nhiều nước Âu Châu. Sau phần giới thiệu của vị công chứng viên của tòa án về các chức sắc hiện diện, trong đó có 2 vị thẩm phán, vị trưởng tín, tiến sĩ Wanderi Hingerman, người Hòa Lan, tình nguyện viên án phong của Đức Hồng Y Thuận, đã long trọng tuyên thệ trung thành chu toàn việc chuyển tất cả các hồ sơ tài liệu về tiểu sử, các nhân đức và các phép lạ nói chung của vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận mà tòa án đã thu thập được về bộ phong thánh, cùng với các thư đính kèm. Sau đó, 2 hộp lớn đựng hồ sơ tài liệu được niêm phong và gắn xi đỏ đóng triệt, kèm theo các văn kiện giới thiệu và biên bản buổi lễ kết thúc. Các thùng hồ sơ này chỉ được mở ra với phép của Bộ Phong Thánh. Lên tiếng sau các nghi thức trên đây, Đức Hồng Y Vanlini đã cảm ơn tất cả các chức sắc trong tòa án và các cộng sự viên đã chu toàn công tác một cách nhanh chóng và hoàn hảo sau 30 tháng trời kể từ khi bắt đầu, mặc dù cũng gặp nhiều khó khăn. Các chứng từ được các chức sắc tòa án thu thập được qua các cuộc phỏng vấn, hỏi cung được thực hiện tại Pháp, Đức, Mỹ, Úc. Tiếp đến là các chứng từ trên giấy tờ được thu thập từ Việt Nam. Đức Hồng Y Vanlini xác tín rằng Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã thi hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và ngài gợi lại những giai đoạn nổi bật trong cuộc đời của vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, những đặc tính trong đời sống thiêng liêng và mục vụ của người, đặc biệt là những năm bị tù đày, trong đó có 9 năm biệt giam. Vai trò của Thánh Thể trong đời sống Đức Hồng Y Thuận, linh đạo thánh giá, gương tha thứ, tình thương hoán cải, chứng nhân hy vọng giữa những đau khổ, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đích thị nhắc đến Đức Cố Hồng Y Thuận trong thông điệp Spe Sanvi của Ngài. Sau cùng, Đức Hồng Y Vanlini mời gọi tất cả mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện để án phong của Đức Cố Hồng Y đạt đích và giáo hội sớm được tôn kính người trên bàn thờ, người chính là tin mừng của Chúa được sống thực. Đức cha Giuse Võ Đức Minh đã đại diện hội đồng giám mục và giáo phận Nha Trang của ngài cảm ơn Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 cũng như Đức Thánh cha Francisco đương kim, Đức Hồng Y giám quản Roma và tất cả các chức sắc của tòa án, các cộng tác viên khác và các ân nhân đã làm cho án phong của Đức Hồng Y Francisco Xavier được khởi sự và tiến hành. Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 sáng, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh An Tôn của dòng Francisco, gần Tòa giám quản Roma. Đồng tế với ngài có Đức Hồng Y Bernalo, nguyên Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, và từng làm giám quản đền thờ Đức Bà Cả, 4 giám mục khác và 40 linh mục, trước sự hiện diện của đông đảo liên tu sĩ Việt Nam ở Roma và các phái đoàn giáo dân Việt Nam hành hương. Trong bài giảng bằng tiếng Anh và tiếng Ý, Đức Hồng Y Tucson đã đề cao những đặc điểm trong cuộc đời của vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày mùng 5 tháng 7 vừa qua, tại thính đường Đại học Giáo hoàng Antonianum của dòng Francisco, đã có buổi giới thiệu cuốn sách sưu tập các thư mục vụ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được dịch ra tiếng Ý. Với các bài phát biểu của Đức Hồng Y Tucson, Đức Hồng Y Bernalo, Đức cha Mario Toso, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Ngoài ra, còn có buổi trao tặng học bổng cho cha Paulo Nguyễn Thanh Sang, 42 tuổi, thuộc giáo phận Mỹ Tho, theo học tại Đại học Công giáo Paris từ năm 2009 đến năm 2013, trong ban tiến sĩ thần học luân lý chính trị xã hội với chủ đề luận án là chỗ đứng của sự đề kháng tinh thần trong chính trị theo Gaston Fessa. Cha cũng là giáo sư thần học luân lý tại Đại chủng Viện Thánh Du Xe, Sài Gòn.
Tin Roma. Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro bên Brazil. Tòa ân giải tối cao cũng cho biết, Đức Thánh Cha ban ơn xá bán phần cho các tín hữu cầu nguyện cho những chủ đích thiêng liêng và cho sự thành công tốt đẹp của biến cố này. Nguyên văn sắc lệnh được Tòa ân giải tối cao công bố hôm mùng 9 tháng 7 vừa qua như sau. Đức Thánh Cha Francisco mong muốn các bạn trẻ hiệp với các mục đích thiêng liêng của năm đức tin do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ấn định, có thể đạt được những thành quả thánh hóa như mong ước từ Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sẽ được cử hành từ ngày 22 đến 29 tháng 7 tới đây tại Rio de Janeiro với chủ đề Các con hãy đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ. Các bạn trẻ và tất cả các tín hữu được chuẩn bị thích đáng có thể được hưởng ơn toàn xá như sau. Thứ nhất, ơn toàn xá có thể ban mỗi ngày một lần cho những tín hữu thành tâm thống hối, sốt sắng tham dự các buổi lễ và các việc đạo đức được cử hành tại Rio de Janeiro. Ơn này được ban theo những điều kiện thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, và cũng có thể dành cho các linh hồn đã qua đời. Những tín hữu bị ngăn trở vì lý do chính đáng cũng có thể được hưởng ơn toàn xá, miễn là tuân theo các điều kiện thiêng liêng thường lệ, chịu bí tích và cầu nguyện. Với lòng tuân phục con thảo đối với Đức Thánh Cha, họ hiệp ý tham dự các buổi lễ phụng vụ trong những ngày đã định, như là họ theo dõi các buổi lễ ấy và các việc đạo đức được trực tiếp truyền đi qua truyền hình và truyền thanh, hoặc qua các phương tiện truyền thông xã hội mới mẻ, luôn luôn với lòng sùng mộ phải có. Thứ hai, ơn xá bán phần được ban cho các tín hữu, bất kỳ họ ở nơi nào trong thời kỳ những Ngày Quốc tế Giới Trẻ nói trên, mỗi khi họ dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện sốt sắng, và ít là với tâm hồn thông hối, và kết thúc với kinh nguyện chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và sốt sắng khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Brazil, dưới tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Aparecida, và kêu cầu các vị thánh bổn mạng và các vị chuyển cầu của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, để khích lệ các bạn trẻ củng cố đức tin và sống đời thánh thiện. Tiếp đến, để các tín hữu có thể dễ dàng tham gia các hồng ân thiên điên ấy, các linh mục có năng quyền hợp pháp để giải tội, với lòng mong mắn và quảng đại, hãy sẵn sàng giải tội và đề nghị cho các tín hữu những kinh nguyện công khai để cầu cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ được thành tựu tốt đẹp. Sắc lệnh có giá trị cho dịp này, bất chấp những gì trái ngược. Ban hành tại Roma, tại trụ sở Tòa ân giải tối cao, ngày 24 tháng 6 năm 2013, lễ trọng kính Thánh Gioan Tẩy Giả, ký tên Hồng Y Manuel Monteiro de Castro, chánh tòa ân giải tối cao, giám chức Christophe Niquiel, phó chánh tòa.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận việc phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm là Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận việc phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm là Đức Giáo hoàng Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Khi tiếp Đức Hồng y Angelo Amato, tổng trưởng bộ phong thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận cho bộ công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ do lời bầu cử của Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị, vừa đồng thời chấp thuận việc phong hiển thánh cho Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan 23. Cho dù không có phép lạ được công nhận. Đây là trường hợp rất họa hiếm trong lịch sử hiện đại của giáo hội. Năm 1960, chính Đức Gioan 23 cũng đã tiến hành việc phong hiển thánh cho Đức Hồng y Gregorio Barbarigo, người Ý, mà không có phép lạ được công nhận. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, một công nghị hồng y thông thường sẽ được Đức Thánh Cha Francisco triệu tập vào tháng 9 tới đây để quyết định về ngày giờ lễ phong hiền thánh cho hai vị, mà theo linh mục giám đốc, ngày phong thánh sẽ được tổ chức nội trong năm 2013 này. Vài quan sát viên sinh hoạt của Vatican đoán trước ngày phong thánh sẽ là Chủ nhật mùng 8 tháng 12. Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được phong hiển thánh trong thời gian kỷ lục chưa trọn 9 năm kể từ khi qua đời tháng 4 năm 2005. Đức Benedicto thứ 16, người kế vị liền ngay sau đó, đã miễn chuẩn, không áp dụng giáo luật 5 năm sau khi qua đời để mở án phong thánh cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Và chính Đức Benedicto thứ 16 là vị phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 2011, tức là vào lúc 6 năm 1 tháng sau khi ngài qua đời. Án phong chân phước cho Đức Gioan 23, vị giáo hoàng đã khai mạc công đồng Vaticano đệ nhị vào năm 1962, nhưng rồi qua đời tháng 6 năm 1963, đã được Đức Phaolô 6 khai mở năm 1965. Liền sau khi công đồng Vaticano đệ nhị bế mạc. Chính Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phong chân phước cho Đức Gioan 23 trong năm thánh 2000 sau khi một phép lạ được công nhận. Năm 2001, thân xác của chân phước giáo hoàng Gioan 23 còn nguyên vẹn được di chuyển từ tầng hầm đền thờ thánh Phêrô lên nhà nguyện trên bề mặt để tín hữu kính viếng. Có thể sự kiện thân xác còn nguyên vẹn của Đức Gioan 23 là yếu tố góp phần quyết định cho việc phong hiển thánh cho ngài mà không cần có thêm một phép lạ nữa như giáo luật đòi hỏi.
Tin Rio de Janeiro, Brazil. Trong những ngày giới trẻ thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil sẽ có hơn 250 buổi dạy giáo lý. Tòa Thánh Vatican đã xác nhận sẽ có hơn 267 địa điểm dạy giáo lý về đức tin trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới diễn ra vào cuối tháng này tại Rio de Janeiro bên Brazil. Những bài giáo lý về đức tin sẽ do các giám mục và hồng y hướng dẫn trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 7, trong đó có 133 bài bằng tiếng Bồ Đào Nha, 50 bài bằng tiếng Tây Ban Nha. Và 25 bài bằng tiếng Anh. Tiếng Ý và tiếng Pháp có 15 bài, tiếng Đức 8 bài và tiếng Ba Lan có 5 bài. Ngoài ra các bài giáo lý cũng được giảng bằng tiếng Ả Rập, Nga, Croat, Hy Lạp, Czech, Slovene và Đan Mạch. Mỗi ngày có một chủ đề khác nhau. Ngày 24, khao khát hy vọng, khao khát Thiên Chúa. Ngày 25, để trở thành môn đệ Chúa Kitô, và ngày 26, để trở thành nhà truyền giáo, hãy lên đường. Các bài giáo lý được trình bày bằng 20 ngôn ngữ khác nhau, gồm cả một bài khai triển câu Kinh Thánh chủ đề đã được Đức Giáo Hoàng chọn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Một trong hai địa điểm dạy giáo lý lớn nhất là nhà thờ chính tòa Thánh Sebastiano ở trung tâm thành phố Rio. Tại đây 5.000 người sẽ tham dự buổi dạy giáo lý bằng tiếng Bồ Đào Nha. Một địa điểm lớn khác là trung tâm hội nghị và triển lãm Rio Centro trong khu vực Haka Repaqua. Nơi đây cũng có thể chứa được 5.000 người. Một trong những địa điểm chính của những buổi giáo lý bằng tiếng Anh là trung tâm hành hương Vivo Rio. Tại đây sẽ có một sân khấu dành cho các nghệ sĩ như Steve Acrisano, Jesse Manibusan, ban nhạc Jacob và Matthew, và Daniel Rose trình diễn suốt tuần. Trước mỗi buổi giáo lý bắt đầu lúc 9 giờ, một nhóm tình nguyện viên được Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tuyển chọn sẽ phụ trách hướng dẫn hát thánh ca. Mỗi ngày sẽ có một vị giám mục hay hồng y khác nhau giảng bài giáo lý trong vòng 30 phút. Sau đó là phần giải đáp thắc mắc. Nhiều vị dạy giáo lý sẽ sử dụng tài liệu của Đại hội đồng các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe lần thứ 5, tổ chức tại Aparecida, Brazil, hồi năm 2007. Chủ đề của đại hội này là hãy trở nên môn đệ và nhà truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô để các dân tộc của chúng ta được sống trong Ngài. Văn bản kết thúc đại hội này có phần đóng góp lớn của Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio lúc đó, nay là Đức Thánh Cha Francisco. Tòa Thánh khuyến khích các giám mục và Hồng Y cũng nêu lên chứng tá cá nhân của mình, và nói về các tấm gương tích cực là các vị thánh, chân phước hoặc những người trẻ gương mẫu. Chương trình mỗi ngày kết thúc với thánh lễ do các giám mục hay Hồng Y đã dạy giáo lý chủ tế, cùng với các linh mục hiện diện. Vào buổi sáng, nhiều linh mục cũng sẵn sàng ngồi tòa giải tội.
Tin Vatican. Công bố thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, Lumen Fidei, ánh sáng đức tin. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco đã được công bố sáng ngày 5 tháng 7 vừa qua với tựa đề Lumen Fidei, ánh sáng đức tin. Thông điệp được công bố bằng 6 thứ tiếng: Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, và được giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh do Đức Hồng Y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh tái truyền giảng tin mừng. Văn kiện này được gửi đến các giám mục, linh mục, phó tế, các tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân. Như chính Đức Thánh Cha Francisco giải thích, văn kiện này hầu như đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 hoàn thành, và Ngài chỉ đóng góp thêm mà thôi. Mục đích của thông điệp là phục hồi đặc tính ánh sáng của chính đức tin, có thể soi sáng cho toàn thể cuộc sống con người. Ngoài phần nhập đề và kết luận, thông điệp ánh sáng đức tin gồm 4 chương. Chương 1, chúng tôi đã tin nơi tình yêu. Chương 2, nếu các ngươi không tin thì sẽ không hiểu. Chương 3, tôi truyền lại cho anh chị em điều tôi đã lãnh nhận. Chương 4, Thiên Chúa chuẩn bị cho họ một thành thị. Về nội dung tổng quát, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đức tin khi nói, ai tin thì thấy. Ai tin thì không bao giờ lẻ loi, vì đức tin là một thiện ích cho tất cả mọi người, một công ích giúp phân biệt thiện và ác, xây dựng xã hội chúng ta, mang lại hy vọng. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng, trong một thời đại như thời này, trong đó người ta coi việc tin tưởng là điều trái ngược với sự tìm kiếm và nghiên cứu, đức tin bị người ta coi là một ảo tưởng, một thái độ nhảy vào khoảng không, ngăn cản tự do của con người. Điều quan trọng là tin tưởng và phó thác vào tình thương từ bi của Thiên Chúa với lòng khiêm tốn và can đảm, vì Thiên Chúa chữa lành mọi quanh co sai trái trong lịch sử chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, chứng nhân đáng tin cậy về đức tin chính là Chúa Giêsu. Qua Ngài, Thiên Chúa thực sự hoạt động trong lịch sử. Ai tin tưởng nơi Chúa Giêsu thì không những nhìn lên Ngài, mà còn nhìn với quan điểm của Ngài nữa. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, đức tin không phải là một sự kiện riêng tư, vì chúng ta tuyên xưng đức tin giữa lòng giáo hội như một cộng đồng hiệp thông cụ thể của các tín hữu. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài này, chúng ta sẽ nói về đặc điểm thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi tích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong 3 thế kỷ đầu trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của ngài. Về sau, thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi thánh Cyrilô thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, ngài đã nói với họ ngay rằng: bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường. Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Justino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người. Thì lời kinh nguyện thánh thể cũng biến đổi bánh rượu, làm cho nên một của ăn mới, thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiclesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ về sau, đã dùng từ ngữ Epiclesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình và máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Justino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau: chúng ta đã được dạy cho biết rằng, lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng, và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đàng khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được, tuy nhiên còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên, loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Tăng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. quý vị và các bạn thân mến. Tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chủ đề học thuyết xã hội công giáo theo dòng lịch sử. Trước hết, chúng ta nói về tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người. Công đồng Vaticano đệ nhị cũng ban hành một văn kiện quan trọng khác trong tổng hợp giáo huấn xã hội của giáo hội là tuyên ngôn Dignitatis Humanae năm 1966 để công bố một cách mạnh mẽ về quyền tự do tôn giáo. Chương thứ nhất của tuyên ngôn trình bày nội dung tổng quát khẳng định quyền tự do tôn giáo là quyền được xây dựng trên phẩm giá con người, phải được phê chuẩn như một quyền dân sự trong trật tự pháp lý của xã hội. Chương thứ hai bàn về vấn đề tự do tôn giáo dưới ánh sáng mặc khải và tìm cách đưa ra những kết luận mục vụ, đồng thời khẳng định quyền tự do tôn giáo là quyền liên quan đến con người, vừa trong tư cách cá nhân, vừa trong tư cách của các cộng đồng người khác nữa. Kế đến, chúng ta nói về các văn kiện và hoạt động xã hội của giáo hội trong thời Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục. Năm 1967, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã công bố thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc, và long trọng tuyên bố rằng phát triển là tên gọi mới của hòa bình. Thông điệp này tiếp tục khai triển chuyên đề về đời sống kinh tế và xã hội được trình bày trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng và đưa thêm một số nội dung mới thích hợp với hoàn cảnh đương thời. Thật vậy, thông điệp Populorum Progressio đã trình bày những nét khái quát về sự phát triển con người toàn diện và về việc phát triển trong sự liên đới với toàn thể nhân loại. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận xét trong số 25 của tài liệu học hỏi về hai khái niệm phát triển trong thông điệp Populorum Progressio như sau. Cần phải coi hai chủ đề này như các trục mà thông điệp được kết cấu xoay quanh đó. Trong ước muốn thuyết phục những người tiếp nhận thông điệp này cần hành động khẩn cấp trong tinh thần liên đới, Đức Thánh Cha trình bày phát triển là sự chuyển tiếp từ những điều kiện kém nhân bản sang những điều kiện nhân bản hơn, đồng thời cho thấy những đặc tính của sự phát triển ấy. Theo số 21 của thông điệp, sự chuyển tiếp trong khái niệm phát triển không chỉ diễn ra trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ, mà còn gợi ý cho mỗi người tiếp thu nền văn hóa, tôn trọng phẩm giá tha nhân, đặc biệt là nhìn nhận điều thiện cao đẹp nhất, nhận ra chính Chúa là tác giả và là cùng đích của những ơn ích ấy. Sự phát triển mưu cầu lợi ích cho con người thì sẽ đáp ứng những đòi hỏi của công lý trên phạm vi toàn cầu, đảm bảo cho nền hòa bình thế giới và tạo điều kiện để thực hiện một nền nhân bản toàn diện dưới sự hướng dẫn của các giá trị tinh thần. Năm 1967, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã thành lập Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình như là một cơ quan của giáo hội toàn cầu để đáp ứng các nguyện vọng của các nghị phụ công đồng Vaticano đệ nhị, nhằm khai triển công lý và tình yêu của Chúa Kitô đối với người nghèo ở khắp nơi trên thế giới. Vai trò của hội đồng này là thúc đẩy cộng đồng công giáo, đẩy mạnh sự tiến bộ tại các địa phương nghèo đói và đẩy mạnh công lý xã hội trên thế giới. Đầu năm 1968, theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục, giáo hội cử hành ngày đầu tiên của năm là Ngày Thế giới Hòa bình. Chính Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục cũng khởi sự truyền thống viết thông điệp hàng năm về một chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Hòa bình. Các thông điệp này triển khai và làm phong phú thêm cho tập hợp các giáo huấn xã hội của giáo hội. Đầu thập niên 1970, trong bầu khí sôi sục và tranh cãi quyết liệt về ý thức hệ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum, Tân sự, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã công bố tông thư Octogesima Adveniens tiến đến 80 năm. Đức Thánh Cha quan tâm đến xã hội thời hậu công nghiệp cùng với tất cả các vấn đề phức tạp của xã hội ấy. Qua đó, Tông Thư nhìn nhận rằng các ý thức hệ không đủ khả năng đáp ứng các thách đố như hiện tượng đô thị hóa, suy nghĩ và lối sống của giới trẻ, hoàn cảnh của phụ nữ, tình trạng thất nghiệp, nạn kỳ thị, tình trạng di dân, sự gia tăng dân số, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông xã hội và vấn đề sinh thái. Cuối cùng, chúng ta nói đến các thông điệp xã hội trong thời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. 90 năm sau thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị lại tiếp tục nhấn mạnh đến vấn đề lao động qua thông điệp do người ban hành, người lao động. Theo thông điệp này, vấn đề lao động là giá trị căn bản của con người, là nhân tố trên hết của hoạt động kinh tế và là chìa khóa của toàn bộ vấn đề xã hội. Thông điệp này chỉ ra một nền linh đạo và đạo đức cho việc lao động trong toàn bộ suy tư thần học và triết học. Lao động không chỉ được hiểu ở nghĩa vật chất, nhưng còn được thể hiện ở chiều kích chủ quan như một sự biểu hiện bản thân con người. Lao động là một hệ biến hóa trong đời sống xã hội mà còn là khung cảnh để cho con người hoàn thành thiên chức tự nhiên và siêu nhiên của mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị kỷ niệm 20 năm ban hành thông điệp Populorum Progressio, nên đã công bố thông điệp Solicitudo Rei Socialis quan tâm đến vấn đề xã hội. Nội dung của thông điệp diễn giải theo hai hướng căn bản. Một đàng là tình hình bi đát của thế giới hiện nay với sự thất bại của thế giới thứ ba trong việc phát triển, và đàng khác là những ý nghĩa của những điều kiện và những đòi hỏi để có được sự phát triển xứng đáng với con người. Thông điệp này cho thấy sự khác nhau giữa tiến bộ và phát triển, đồng thời nhấn mạnh rằng phát triển thực sự không chỉ là sự gia tăng của cải và dịch vụ, mà còn là góp phần làm cho con người được làm người cách sung mãn. Có như thế, bản chất luân lý của một sự phát triển đích thực mới được biểu lộ rõ ràng. Trong số 39 của thông điệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã liên tưởng đến châm ngôn triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 là hòa bình là hoa trái của công lý, và bình luận thêm rằng, ngày nay người ta cũng có thể nói một cách chính xác và mạnh mẽ như đã cảm hứng từ Thánh Kinh, rằng hòa bình là hoa trái của tình liên đới. Nhân kỷ niệm 100 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố thông điệp thứ ba về các vấn đề xã hội là Centesimus Annus, Bách Chu Niên. Thông điệp này đã cho thấy sự liên tục suốt 100 năm của huấn quyền xã hội Công giáo. Số 10 của thông điệp tái xác định một nguyên tắc căn bản là nguyên tắc liên đới theo cách gọi ngày nay đã từng được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 thường xuyên nói đến với thuật ngữ hữu nghị. Rồi Đức Thánh Cha Pio thứ 11 cũng liên tưởng đến nguyên tắc này khi nói đến những từ ngữ bác ái xã hội. Còn Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã mở rộng khái niệm này để nói đến nhiều phương diện khác nhau của vấn đề xã hội qua thuật ngữ văn minh tình yêu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chứng minh giáo huấn xã hội của giáo hội có thể phát triển theo trục qua lại giữa Thiên Chúa và con người, rằng nhận ra Thiên Chúa nơi mọi người và nhìn mọi người trong Chúa chính là điều kiện để phát triển con người cách đích thực. Sự phân tích một cách mạch lạc và sâu sắc những sự việc mới như biến cố sụp đổ hệ thống Xô Viết năm 1989 đã cho thấy sự am hiểu của Đức Thánh Cha về nền dân chủ và kinh tế tự do trong bối cảnh của một sự liên đới hết sức cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Giêsu tình yêu của tôi, Giêsu tình yêu thắm tươi, Giêsu tình yêu muôn đời, Ngài là nguồn vui sống rạng ngời cho đời chan chứa không hề vơi. Giêsu tình không đổi thay, Giêsu tình tôi đắm say, Giêsu tình tôi ngất ngây, Ngài là niềm hạnh phúc mọi ngày cho đời tôi đẹp mãi từ đây. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao, Giêsu tình yêu ngất cao cho tim tôi dâng tràn sức sống, cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Giêsu là nguồn tiếng ca, Giêsu là tình thiết tha, Giêsu lòng thương hải hà, luôn mãi là tình không biến rơi cho cuộc đời tôi luôn sáng ngời.
Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta ít nhiều cũng đã từng có một thần tượng cho cuộc đời của mình. Họ như một mẫu gương để nhờ đó chúng ta noi theo về lý tưởng, về nhân cách sống hay về thái độ làm việc. Riêng với cha Phêrô Nguyễn Bá Tuần thì gương tử đạo của đức cha Henare Minh vào ngày 26 tháng 6 và Degado Y vào ngày 12 tháng 7 là thần tượng mà Ngài quyết noi theo. Do vậy, thi quan cho một tín hữu đã bỏ đạo ra đạp lên thánh giá và bảo cha Phêrô Tuần làm theo như thế, cha liền nói, sao tôi lại phải bắt chước kẻ bộ giáo? Mẫu gương tôi soi là hai đức cha của tôi muốn noi gương các đấng ấy. Phêrô Nguyễn Bá Tuần chào đời năm 1766 tại làng Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Từ thuở bé, cậu Tuần đã có tiếng là hiền lành, đạo đức, chăm chỉ học hành. Lớn lên, cậu vào sống trong nhà Chúa. Tại đây, cậu siêng năng học giáo lý, đồng thời học thêm chữ Hán. Thấy dấu chỉ có ơn kêu gọi, các linh mục đã giới thiệu cậu vào chủng viện, nhưng mới theo học tại trường Latin được ít lâu. Vua Cảnh Thịnh ra chiếu chỉ cấm đạo, thầy Phêrô phải nghỉ học và ẩn trốn nơi này nơi khác cùng với cha chính hoàng. Thầy tỏ ra là một đệ tử đắc lực của Ngài. May mắn thay, một thời gian sau, trường được mở lại. Thầy Tuần được trở về tiếp tục học hành và được lãnh chức linh mục vào năm 1807. Cha Tuần đã thi hành các vụ thánh tại nhiều nơi, thu hái được nhiều kết quả, được các bề trên hài lòng trong suốt 30 năm. Năm 1838, khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao hơn, thì cha Tuần đang làm chánh xứ Lác Môn, tỉnh Nam Định. Cha không chỉ lo chu toàn trách vụ giáo xứ của mình, nhưng còn lưu tâm tới tình hình giáo hội Việt Nam, lo đến các anh em linh mục. Nghe tin làng Quần Liêu sợ vạ lây, không muốn chấp nhận cha chính Phenade Hiền bị bệnh tiết lỵ trầm trọng đang chữa trị tại đây nữa. Cha Tuần phải vội vàng đến can thiệp và ở lại để dân chúng yên tâm giúp đỡ cha chính. Không ngờ nghĩa cử yêu thương này đã nối kết số phận đời cha với vị thừa sai Âu Châu. Sau vài ngày, hai cha bỏ Quần Liêu trấn lên Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo phận Tây Đàn Ngoài. Nhưng tại đây, quan quân cũng đang tầm nã gắt gao. các tín hữu phải giấu cha ngoài bãi sình lầy suốt 2 ngày nắng mưa gió rét. Khi đó, cha xứ Kim Sơn cho tìm một người ngoại đạo tên là Bác Biên, người đã thọ ân ngài nhiều lần và gửi gắm tạm 2 vị mục tử. Ở đây, trước khi được làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa, hai cha đã phải trả giá cho niềm tin vào con người. Bác Biên đã trở mặt và nộp 2 vị linh mục cho quan Tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh. Thế là hai cha bị đóng gông, giam vào ngục. Trong tù, vị linh mục già 72 tuổi luôn can đảm trung thành với đức tin của mình, dù thân thể già nua ốm yếu phải chịu gông cùm, xiềng xích với biết bao roi vọt. Pháp luật thời đó không cho phép xử chém người già trên 60 tuổi. Thế nhưng vào ngày 18 tháng 7 năm 1838, vua Minh Mạng vẫn phê án xử trảm cha Tuần. Bản án vi hiến đó đã không bao giờ thi hành được, bởi lẽ trước đó 3 ngày, cha Tuần đã hoàn tất cuộc đời làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa của mình ngay trong nhà tù, tức ngày 15 tháng 7 năm 1838. Con đường tử đạo của cha không kết thúc đẫm máu, không có những bi kịch thảm thương. Một con đường khá bình thường, được dệt nên bằng những việc quen thuộc mà nhiều người khác có thể từng gặp trong cuộc đời, đó là một người anh em mắc bệnh, một người phản bội vô tâm, đòn vọt, rệt mũi, vân vân. Nhưng trên từng cây số con đường đó, cha đã đi thật đúng đắn, thật trung thành, thật trọn vẹn. Cha đã tận tình lo cho người anh em bị hoạn nạn. Cha đã hết sức tin vào con người, dù có thể gặp phải kẻ phản bội. Cha đã sống trọn vẹn niềm tin của mình trong những hoàn cảnh khó khăn. Lòng trung thành trong những việc nhỏ như thế, đáng được coi là trung thành trong những việc lớn. Lòng trung thành đó đã đưa cha đến phúc tử đạo, dù không đổ máu. Cha được về quê trời ngày 15 tháng 7 năm 1838, trong khi đã sẵn sàng bước ra pháp trường để lấy máu mình minh chứng cho niềm tin. Giáo hữu đã rước thi hài của cha về an táng tại nhà thờ xứ Ngọc Đồng, sau đó đem vào Nam đặt tôn kính tại xứ Lạc An, Biên Hòa. Đức Leo XIII đã suy tôn chân phước linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tuần vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên hàng hiển thánh. Được biết, tại nhà thờ Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, đã chủ sự lễ cắt băng khánh thành đền thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần với các việc làm phép thánh hóa đền thánh theo nghi thức phụng vụ của Giáo hội Công giáo và dâng thánh lễ kính cha thánh Phêrô Tuần trong nhà thờ giáo xứ. Hiện nay, đền cha thánh Phêrô Tuần là địa điểm hành hương trong thành phố Hưng Yên của giáo phận Thái Bình cho toàn thể người dân trong nước cũng như hải ngoại có lòng thành kính về thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần cùng các hiền phúc tử đạo. Lạy Chúa, qua lời cầu bầu của thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần và các hiền phúc trên quê hương Ngọc Đồng, xin ban cho chúng con sức mạnh để sống xứng đáng với lòng tin và những việc đạo đức mà các ngài đã để lại cho chúng con là con cháu của các ngài.
Giêsu tình yêu hiến thân, Giêsu chuộc tội thế nhân, Giêsu tình yêu vô ngần, ngài đã làm thay đổi cuộc trần. Muôn người liên kết trong tình thân, Giêsu tình yêu thắm sâu, tim tôi chờ mong bấy lâu. Giêsu tình yêu thắm mâu, Ngài đã nhận lấy hết cơ cầu cho đời tôi đẹp mãi ngàn sao. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao, Giêsu tình yêu ngất cao cho tim tôi dâng tràn sự sống, cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Luôn mãi là tình không biến rơi, cho cuộc đời tôi luôn sáng ngời. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao, Giêsu tình yêu ngất cao cho tim tôi dâng tràn sức sống, cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Giêsu là một tiếng ca, luôn mãi là tình không biến rơi, cho cuộc đời tôi luôn sáng ngời. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao, Giêsu tình yêu ngất cao cho tim tôi dâng tràn sức sống, cho lòng tôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.